là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận huyện Yên Bình chung tay hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp đó là phản ánh Văn Yên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Phù Lá. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian luyện tập nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, ngày 22 tháng 7, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm các nội dung trong luyện tập lần 1 diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và các thành phần trong khung diễn tập của tỉnh. Sau 2 ngày luyện tập tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, đến nay, đợt luyện tập thứ nhất chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh năm 2023 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Các tiểu ban giúp việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan đã khẩn trương thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc luyện tập. Các thành viên ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo, trưởng các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong khung diễn tập và các cơ quan đơn vị có liên quan đã có nhiều nỗ lực triển khai các nội dung luyện tập cơ bản, bảo đảm thời gian và ý định diễn tập. Các lực lượng tham gia bám sát tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ của từng ngành, tổ chức hiệp đồng luyện tập chặt chẽ theo đúng kịch bản đề ra. Điều hành thực hiện các nội dung linh hoạt gắn với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong điều kiện đảm bảo cho sẵn sàng chiến đấu. Quá trình luyện tập, từng đồng chí theo cương vị chức trách của mình đã bám sát nhiệm vụ, thường xuyên trao đổi để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề nội dung chưa phù hợp, rút kinh nghiệm. Phát biểu kết luận tại hội nghị rút kinh nghiệm, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị cũng như các thành viên ban chỉ đạo, các ban sở ngành cơ quan đơn vị trong khung diễn tập và các cơ quan đơn vị có liên quan đã có nhiều cố gắng hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Về các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ban chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ diễn tập và các đồng chí trong khung diễn tập tiếp tục quán triệt và xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023. Kết quả chất lượng luyện tập, thực hành diễn tập của từng cơ quan đơn vị cá nhân, các thành viên trong khung diễn tập là cơ sở để Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023. Thời gian từ nay đến khi tổ chức luyện tập lần 2, luyện tập tổng hợp và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, các thành viên khung diễn tập cần phải khẩn trương, nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hoàn thành và đạt kết quả cao nhất. Bổ sung luyện tập cho các đồng chí tỉnh ủy viên, các tiểu ban tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò và không khí luyện tập của các đợt luyện tập. Có phương án bảo đảm giao thông thuận tiện, cơ động, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh an toàn di chuyển. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác bảo đảm để xử lý tốt tình huống thực binh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tuần qua đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Yên Bái đã có 5.658 anh hùng liệt sĩ mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Máu đào của các liệt sĩ nhuộm đỏ lá cờ cách mạng. Tại khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ đã ghi danh 403 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là nơi đã từng diễn ra những trận đấu ác liệt của quân và dân ta, và cũng chính tại nơi này, nhiều đồng bào chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần giải phóng Nghĩa Lộ. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Cũng trong tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc này hơn 40 năm về trước là chiến trường ác liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Đã có gần 5.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trên 9.000 người bị thương. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, mảnh đất linh thiêng, là nơi yên nghỉ của 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó có 45 ngôi mộ liệt sĩ là những người con của quê hương Yên Bái đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trong tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Tại các gia đình tới thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và mong muốn các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu cho con cháu noi theo. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc tích cực khẩn trương nghiêm túc, hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 mở rộng, hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra theo nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách đã ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, tăng cường liên kết phát triển vùng, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành một trong những trung tâm liên kết kinh tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với triển khai đồng bộ kịp thời các chính sách giảm nghèo, huyện Yên Bình tích cực vận động các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ sinh kế để các hộ nghèo có tư liệu sản xuất, là chìa khóa để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
Gia đình anh Trần Văn Quý ở thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Tháng 6 vừa qua, nhờ sự kết nối của Đảng ủy chính quyền xã Vĩnh Kiên cùng các nhà hảo tâm với kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, gia đình anh Quý được trao tặng một cặp bò giống và một phần tiền mặt với tổng trị giá 25,7 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực, tạo sinh kế cho gia đình anh Quý vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Anh Trần Văn Quý, thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình chia sẻ.
Không có cái sự hỗ trợ này, gia đình mình cũng rất là cực kỳ khó khăn, mà muốn nó sinh để cho gia đình nó ổn định kinh tế hơn.
Không chỉ gia đình anh Quý, mà ở xã Vĩnh Kiên còn rất nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, xã Vĩnh Kiên đã hỗ trợ 7 hộ gia đình xóa nhà rột nát, 13 nhà chuẩn bị khởi công xây dựng mới với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Đây là những việc làm thiết thực góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2023 giảm 60 hộ nghèo, tương đương giảm 3,2% tỷ lệ hộ nghèo của xã. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên cho hay.
Đảng ủy chính quyền địa phương chúng tôi đang tập trung hướng dẫn hộ nghèo rồi giúp đỡ hộ nghèo để làm sao để thoát nghèo. Thứ nhất là tạo điều kiện cùng với ngân hàng chính sách để tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay vốn, các cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách. Thứ hai nữa là kêu gọi cái hỗ trợ từ các cái hộ gia đình có điều kiện, rồi là từ các cái tổ chức để giúp đỡ cho hộ nghèo. Ví dụ như là giúp đỡ hỗ trợ về bò này, con giống này, đấy, thì để hỗ trợ người ta. Thế rồi là cùng với cái chính sách đó thì cũng giúp đỡ cho cùng với cái chương trình xóa nhà rột nát để hỗ trợ để giúp đỡ làm nhà cho hộ nghèo. Thế thì từ các cái việc như vậy thì quyết tâm phấn đấu để năm nay thì chúng tôi giảm được 61 hộ nghèo trong cái năm 2023.
Để giúp các hộ nghèo có tư liệu sản xuất, từ đầu năm đến nay xã An Đà đã vận động các tổ chức cá nhân trao cây con giống cho 12 hộ gia đình khó khăn trị giá gần 10 triệu đồng, hỗ trợ 80 triệu đồng giúp hai hộ xóa nhà rột nát. Đây chính là động lực để người dân yên tâm lao động sản xuất, sớm thoát khỏi đói nghèo. Chị Đinh Thị Oanh, thôn Tân Lập, xã An Đà, huyện Yên Bình bộc bạch.
Cũng được sự giúp đỡ của anh em bạn bè, chính quyền địa phương, tất cả mọi người, tôi cố gắng là cố làm được cái nhà nhỏ nhỏ như này thì tôi cũng rất là mừng, cũng rất là vui. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bên các nhà hảo tâm và các bên chính quyền xã và các bạn bè anh em là giúp đỡ cho gia đình tôi để tôi có ngôi nhà như hôm nay. Là tôi rất mừng, tôi cũng không ngờ nhà bao giờ, tôi cũng không nghĩ bao giờ nhà tôi có ngôi nhà như thế này đâu. Thực sự là thế, tôi rất cảm động.
Năm 2023, huyện Yên Bình đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã so với năm 2022 là 3,55%, tương đương 1.079 hộ. Trong đó ít nhất 10% hộ tự nguyện thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 4,55%. Để đạt mục tiêu đề ra, cùng với tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, huyện Yên Bình đã và đang triển khai và sử dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, gắn việc cung cấp tín dụng ưu đãi với hướng dẫn cách làm kinh tế, đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, huyện đã hỗ trợ xóa 75 nhà rột nát cho hộ nghèo, tổng trị giá 3,5 tỷ đồng, trao sinh kế cho 700 hộ nghèo với tổng số tiền trị giá 900 triệu đồng. Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, cận nghèo tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống chỉ còn 8,1%. Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Thường vụ ủy tham mưu ban hành kế hoạch giảm nghèo với nhiều giải pháp đồng bộ, nổi bật là việc hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với hỗ trợ sinh kế thì chúng tôi đã tham mưu kết hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong năm 2023 thì dự kiến sẽ giải ngân trên 9 tỷ đồng cho khoảng 600 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng lợi từ chương trình này. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phân công các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo trong năm 2023. Thì đến 6 tháng đầu năm là đã có 790 hộ nghèo, hộ cận nghèo được các cơ quan, đơn vị giúp đỡ với kinh phí trị giá là trên 1 tỷ đồng.
Trao sinh kế cho hộ nghèo là việc làm ý nghĩa để giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái nhằm huy động sự vào cuộc của toàn xã hội để tạo nguồn lực chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống và góp phần cùng địa phương thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa Yên Bình sớm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, trong những năm qua, huyện Văn Yên luôn quan tâm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, gắn với phát triển du lịch, đặc biệt là dân tộc Phú Lá, dân tộc ít người nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công tác giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Phú Lá ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên qua ghi nhận sau.
Buổi sinh hoạt văn nghệ của chị em phụ nữ dân tộc Phú Lá ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên được tổ chức trong căn nhà truyền thống của nghệ nhân dân gian Đặng Thị Thanh. Tại đây, chị em được nghệ nhân Đặng Thị Thanh truyền dạy về những nét văn hóa truyền thống khèn ma nhí, múa xòe, mừng cơm mới, những làn điệu hát du và đặc biệt là sáo cúc kẹ hay còn gọi là sáo mũi, một loại nhạc cụ độc đáo làm bằng cây nứa. Chị Đặng Thị Dung, đội văn nghệ thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi cũng tham gia câu lạc bộ thì chúng tôi cũng chị em cũng rất là hăng hái nhiệt tình tham gia để giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa văn nghệ của dân tộc mình, cũng như là phong trào của thôn bản cũng như của xã. Thì em thì cũng mong muốn là rất là tự hào về dân tộc mình với là bản sắc của mình nữa, để phát huy và giữ gìn truyền thống đến lâu đời cho con cháu các anh em sau này.
Ông Lương Minh Cát, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cho biết:
Cái nét văn hóa của dân tộc Phú Lá chúng tôi thì nó thường xuyên được duy trì, đặc biệt nữa là được chính quyền địa phương và các cái ngành đoàn thể cũng quan tâm, nên là để làm sao là giữ được cái bảo tồn bản sắc dân tộc. Đặc biệt nữa là các cái chị em của dân tộc Phú Lá chúng tôi thì là được duy trì, nhất là những cái văn hóa điệu múa xòe là thường các cái ngày lễ là cũng đã tổ chức rất là vui và cũng có ích. Thì thêm vào đó thì từ đó thì cũng khơi gợi được, rồi là cũng động viên, rồi là con em các con cháu của dân tộc để noi theo. Đấy là cái niềm tự hào của dân tộc Phú Lá chúng tôi.
Xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên có 8 dân tộc sinh sống ở 7 thôn với 1.150 hộ trên 4.000 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc Phù Lá có 270 hộ với trên 900 nhân khẩu, tập trung ở hai thôn Ngòi Nhầy và thôn Trạng Xô. Những năm qua, công tác bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc được cấp ủy chính quyền xã chú trọng, khôi phục bằng các hoạt động như dạy tiếng dân tộc, thành lập đội văn nghệ với 20 thành viên, duy trì các hoạt động dạy đan lát, thêu dệt truyền thống tại thôn. Tuy thuộc nhóm dân tộc ít người, nhưng đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Phù Lá khá phong phú và có nhiều nét đặc trưng độc đáo, ít bị pha trộn. Đó là những bộ trang phục truyền thống có điểm nhấn trong từng hoa văn họa tiết, màu sắc trên váy áo, hay những điệu múa, điệu hát dân ca. Nghệ nhân dân gian Đặng Thị Thanh, thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi cũng đi sưu tầm và học hỏi các cụ để bảo tồn giữ gìn cái bản sắc dân tộc của dân tộc Phù Lá, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cho tới nay thì chúng tôi cũng có phát huy và các cháu đội văn nghệ cũng có 20 cháu để dạy cho các cháu để giữ gìn cái truyền thống của ông cha ta đã để lại. Còn sau này cũng nhờ Đảng, nhà nước thì cũng tôi là nghệ nhân, tôi muốn khôi phục lại nó nhiều cái làn điệu dân ca của các cụ ông cha ngày xưa đã để lại, để tôi cũng truyền lại cho các cháu, để các cháu sau này để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình. Cái thứ hai nữa là truyền dạy cho các cháu để giữ gìn cái truyền thống của ông cha ta đã để lại, để dạy cho các cháu những làn điệu hát du này, khèn ma nhí này, lễ mừng cơm mới này, và tết khui xì mờ với hát tiếng xa phó, những cái làn điệu gì mà thuộc về của dân tộc Phù Lá chúng tôi, thì tôi cũng rất là mong muốn Đảng nhà nước quan tâm để tôi còn phát huy nhiều hơn nữa, và tới đây tôi sẽ tiếp tục để khơi dậy về cái truyền thống của dân tộc mình.
Ông Nguyễn Đức Cải, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nói.
Đối với chính quyền địa phương vẫn là thường xuyên tổ chức cái buổi gặp mặt và gặp gỡ được trực tiếp với chỗ nghệ nhân Đặng Thị Thanh, là người giữ lửa truyền thống của dân tộc, để tiếp tục xây dựng cái kế hoạch cụ thể chi tiết phối hợp với địa phương để xây dựng, đồng thời là xây dựng một cái kế hoạch cũng như là thành lập các đội văn nghệ liên quan đến cái bản sắc của dân tộc Phù Lá. Thì chính quyền địa phương cũng thường xuyên đã cử cán bộ chuyên môn, đặc biệt là công chức văn hóa xã, và được trực tiếp là đồng chí lãnh đạo xã cũng đến để tham gia các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ cũng như các đội văn nghệ trên địa bàn của thôn Ngòi Nhầy nói chung và địa bàn xã Châu Quế Thượng nói riêng, để tiếp tục vận động chỗ cô Thanh là một người nghệ nhân là sẽ tiếp tục phát huy và sẽ phối hợp với địa phương là đưa ra những cái khó khăn nhất định để tháo gỡ những khó khăn đó, để tìm ra cái giải pháp để xây dựng một cái kế hoạch cụ thể để một cách là chúng ta bảo tồn cái những bản giá trị văn hóa của dân tộc Phù Lá trên địa bàn.
Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Phù Lá, huyện Văn Yên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy sự chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Phù Lá. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền để nâng cao ý thức của mỗi người dân, của cộng đồng, nhất là cho thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, vật thể tại địa phương. Cùng với đó, huyện Văn Yên cũng nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa thông tin ở cơ sở, sưu tầm khai thác các lễ hội truyền thống, nhạc cụ dân tộc, trang phục dân tộc, thực hiện hiệu quả dự án bảo tồn làng truyền thống dân tộc Phù Lá, xã Châu Quế Thượng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng. Ông Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên cho biết.
Công tác bảo tồn của dân tộc Phù Lá thì đã được triển khai, thực hiện đạt hiệu quả rất là tốt. Ví dụ như là hiện nay thì chúng tôi đã từng bước triển khai là bảo tồn các cái lễ hội cơm mới, lễ hội khui xì mờ, rồi là các cái làn điệu dân ca dân vũ, thổi khèn ma nhí, các cái trang phục đạo cụ. Đặc biệt là trong năm vừa qua thì huyện phòng đã tham mưu cho huyện phối hợp với sở, rồi là tận dụng các cái chương trình từ quốc gia để hỗ trợ trong cái việc truyền dạy tiếng nói chữ viết, rồi là các làm các cái trang phục đạo cụ, cũng như là các cái quần áo bản sắc của người dân tộc, và phát huy cái hiệu quả hai cái ngôi nhà truyền thống đã được bộ đầu tư xây dựng năm 2021, và đến nay thì chúng tôi đang phối hợp với xã cùng với nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng Lý Thanh để tiếp tục mở các cái lớp truyền dạy cho các cái thế hệ trẻ về cái công tác bảo tồn cũng như là làn điệu dân ca dân vũ nói chung, cũng như là các cái trang phục quần áo rồi là các cái đạo cụ của người Phù Lá để các thế hệ trẻ có thể nắm được và sẽ giữ gìn cái bản sắc đó được lâu dài và hiệu quả hơn.
Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Phù Lá cũng như các dân tộc ở huyện Văn Yên vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, tạo sức mạnh nội sinh, hun đúc nên phẩm chất cốt cách con người Văn Yên nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo hội nhập, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập theo nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng chính là quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống theo tinh thần nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, thời gian qua người tiêu dùng đã không còn xa lạ với mật ong đa hoa, chè bát tiên hay nấm linh chi, nấm sò, mộc nhĩ của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Bởi đây đều là các sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, có chất lượng được người dân tin dùng lựa chọn. Phát huy những giá trị sản phẩm OCOP mang lại, hiện xã Minh Bảo đang tiếp tục xây dựng thêm 3 sản phẩm khác đạt tiêu chí OCOP 3 sao trong năm nay. Từ đó tiếp tục cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong xã, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Yên Bái là địa phương có nhiều loại gia vị đặc trưng mang đậm bản sắc riêng có của vùng Tây Bắc như mắc khén hay còn lại là hạt sẻn, thảo quả, quế, hồi, sả, ớt, gừng. Phát huy những lợi thế về nguồn nguyên liệu tại chỗ, gia đình bà Hoàng Thị Lý, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Foods và tập trung đầu tư mở cơ sở chế biến các loại sốt gia vị hoàn chỉnh, gồm sốt gia vị hoàn chỉnh cá nướng Tây Bắc, sốt gia vị hoàn chỉnh sốt vang và sốt gia vị hoàn chỉnh gà nướng Tây Bắc. Với hệ thống máy móc hiện đại đảm bảo an toàn thực phẩm, ba loại sốt gia vị này lại rất phù hợp với nhu cầu về ẩm thực của người tiêu dùng. Nhờ đó, thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng. Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được đưa vào quy trình đóng gói và đưa ra thị trường tiêu thụ với mẫu mã bao bì đẹp mắt. Điểm khác biệt của gia vị do công ty sản xuất là không có chất bảo quản, không chứa chất điều vị. Các thành phần ớt, sả chiếm tỷ lệ cao từ 60 đến 70% trong bảng nguyên liệu. Trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất của gia đình tiêu thụ hết 70 kg sả, hơn 20 kg ớt, còn lại là các gia vị khác như tỏi, gừng, bột chiên, quế, hồi, thảo quả, mắc khén. Với chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất khép kín, nên các sản phẩm sản xuất của công ty đều theo các đơn đặt hàng và được bán tại các hệ thống siêu thị tại Hà Nội và một số thành phố lớn. Ba loại sốt gia vị này hiện đang được công ty và xã Minh Bảo hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh vào cuối năm nay. Bà Hoàng Thị Lý, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Foods, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình chế biến thì tôi đã chọn những mặt hàng là ngon, sạch sẽ, đủ tiêu chuẩn thì bắt đầu mới sản xuất và nấu các nguyên liệu. Theo nguyên liệu chọn thì mình sẽ là chọn những cái sả như mình muốn mua sả thì mình phải mua sả tươi, sạch sẽ, người ta rửa sạch sẽ cho mình. Và hai nữa là ớt thì cũng thế, tất cả những nguyên liệu của mình đều phải sạch sẽ và đủ đảm bảo chất lượng thì mình mới ra nhận, thì mình mới làm. Thế còn nếu mà không đủ chất lượng thì mình sẽ là không nhận mà mình không làm. Trong quá trình sản xuất nấu nướng thì mình cũng phải là sạch sẽ, những cái đồ dùng của mình lúc nào cũng phải sạch sẽ và nấu nướng phải đúng quy trình. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với lại địa phương và sẽ mở rộng thị trường hơn và sản phẩm sẽ nâng cao hơn.
Không chỉ quan tâm đến chất lượng, uy tín của sản phẩm trên thị trường, công ty còn luôn chú trọng thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động để họ yên tâm gắn bó lâu dài với công ty. Anh Hoàng Xuân Hùng, người lao động tại công ty chia sẻ.
Trong quá trình làm việc ở đây, tôi làm đây là được gần 4 năm. Và trong quá trình làm việc cũng được như công ty, như cơ sở sản xuất là được tạo điều kiện cho là đào tạo về các khóa về làm thực phẩm, gia vị. Và cũng đã được các cái chế độ, được ưu đãi các cái chế độ của công ty đưa ra.
Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đang có, việc xây dựng thêm các sản phẩm OCOP khác không chỉ phát huy được thế mạnh của địa phương mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Thời gian tới, xã Minh Bảo sẽ tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Foods xây dựng vùng nguyên liệu, gồm chủ yếu là ớt, gừng ngay tại địa phương để tạo thêm việc làm cho lao động, tăng thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với cái doanh nghiệp sản xuất gia vị ở trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đang xây dựng các cái sản phẩm, ba cái sản phẩm để năm nay đạt theo cái tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Thì đối với cơ sở sản xuất thì hiện nay các cái lao động của cơ sở thì hiện nay là đang sử dụng cái lao động của địa phương, và như tôi được biết thì các cái công nhân mà làm việc cho đơn cơ sở thì hiện nay đang thu nhập khoảng 6 triệu đồng trên một tháng. Như vậy là vừa tạo được công ăn việc làm cho những cái người lao động của địa phương mà vừa tạo cái thu nhập và nâng cao cái cuộc sống của các hộ dân ở trên địa bàn xã.
Thực tế cho thấy việc nâng cao chất lượng và xây dựng thêm các sản phẩm OCOP của xã Minh Bảo đang tiếp tục nhận được sự chung sức đồng lòng của người dân địa phương, đưa Minh Bảo trở thành xã đứng đầu trong tỉnh cả về số lượng, chất lượng và quy mô sản phẩm OCOP cấp tỉnh.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.